Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khi nào thì một cái hợp đồng giữa gia đình có thể có hiệu lực? Thường thì chúng ta vẫn thấy rằng là liên hệ giữa gia đình nó không đưa chúng ta đi đến một cái chỗ mà gọi là viết xuống những cái điều khoản hai người muốn để tạo ra một cái hợp đồng. Chỉ một lời nói thôi cũng đủ rồi. Chỉ một cái sự tin tưởng, chỉ một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người cũng đủ rồi. Có phải vậy không thưa quý vị? Khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta nói đến tôi muốn bán cái xe và anh chấp nhận mua cái xe. Đó là một cái lời offer và một cái lời accept. Tôi muốn đứng dùm cho anh cái căn nhà này và anh bằng lòng nhận tôi là cái người đứng chung trên cái căn nhà này dùng cho anh. Cái mục đích mà làm cái hợp đồng nó phải có một cái hợp pháp, cái loại cái sự hợp pháp chứ pháp luật. Tức là bây giờ đâu có thể nào nói rằng là ô tôi bán cho anh 500 cây cần sa và anh bằng lòng mua 500 cây cần sa. Đó không phải hợp đồng, đó là một cái hợp đồng bất hợp pháp ngay từ đầu, vì chúng ta mua bán một cái việc mà nó không được chấp thuận trước pháp luật. Có nhiều người ngày hôm nay nói nhưng mà cần sa bây giờ chấp thuận bởi luật pháp. Chúng ta hầu hết hay biện minh cho những gì chúng ta muốn là đúng. Đúng là cần sa đã có những cái tác dụng pháp lý mà nó hợp pháp trước pháp luật. Nhưng mà đâu có phải là 500 cây, không? Rồi. Cái sự trao đổi của chúng ta nó phải có một cái gì đó đưa qua đưa lại. Ví dụ như chúng ta nói bán cái xe, thì cái người này đưa cho cái người kia cái xe, thì cái người kia phải đưa lại một số tiền, đúng không? Chúng ta gọi đó là consideration. Nhưng mà tiền nó hợp pháp thì ok. Tiền mà không hợp pháp thì nó lại là một cái vấn đề khác. Nếu mà quý vị để ý ngày hôm nay quý vị vô trong nhà băng mà quý vị lấy đưa tiền mặt cho nhà băng, họ cũng cần phải coi ID nhé. Tôi ngày xưa thì tôi còn nói là có trả tiền mặt phải có ID tôi mới nhận tiền mặt, nhưng mà ngày hôm nay trong nhà băng đó là một cái điều kiện họ phải làm, phải không? Rồi mình phải có những cái điều khoản cho nó nhất định chắc chắn trong một cái việc trao đổi mua bán trên cái vấn đề hợp đồng. Tôi bán cho anh cái căn nhà này. Cái căn nhà này có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Cái căn nhà này rộng 1.500 square feet. Cái căn nhà này có miếng đất rộng 6.000 square feet. Đó là những cái sự chắc chắn nhất định trong cái hợp đồng. Hai người khi vào một cái hợp đồng phải có đủ khả năng, đủ trí tuệ, đủ tuổi tác để làm cái việc này. Tại sao có những người đi đến tòa liên quan đến một cái hợp đồng với một cái người dưới 18 tuổi? Cái cậu này đi tới chỗ bán xe nói tôi muốn mua cái xe. Không, tôi có 2.000, tôi mượn mỗi tháng 200. cái chỗ bán xe họ bán cho cái cậu này, lúc đó cậu mới 17 tuổi à. Cái xe không phải là một cái vật dụng cần thiết trong cuộc sống. Cho nên nếu cái cậu này cậu quyết định rằng là cái hợp đồng đó nó không có hiệu lực thì chuyện đó có thể xảy ra. Nó không có hiệu lực ngay từ lúc đầu vì cậu chưa đủ tuổi để bước vào một cái hợp đồng. Cậu chưa có đủ khả năng để mà làm cái việc này. Mặc dù chúng ta có những người chúng ta nói con tôi 15 tuổi nó rất là trưởng thành, đúng là như vậy. Nhưng trên pháp luật không có một cái hợp đồng nào có thể làm việc giữa một người lớn với một người dưới 18 tuổi mà có hiệu lực. Nhưng rồi nếu cái người đó trở thành một cái người trưởng thành trên 18 tuổi và cái người đó nói rằng là ô, tôi ký cái hợp đồng này nhưng mà tôi sẵn sàng ngay là tiếp tục và làm cho đến cuối ngày, thì nó gọi là cái người ở cái tuổi dưới vị thành niên lúc làm cái hợp đồng mà bây giờ đã trở thành trên 18 tuổi và đồng ý cái hợp đồng này có hiệu lực, thì họ đã chấp nhận là họ có một cái hợp đồng. Thì họ không thể nào quay lại về sau này nói tôi không có đồng ý và tôi không có làm cái hợp đồng này. Vậy thì có những cái sự đồng ý bằng miệng, nó gọi là oral, hoặc là chúng ta nói là verbal, anh nói qua tôi nói lại, hai người nói qua nói lại thành một cái hợp đồng, nó có hiệu lực không? Tôi vẫn nói là nó có hiệu lực. Nó có hiệu lực là bởi vì tùy vào cái hợp đồng dưới một năm trong vấn đề mướn nhà, mướn căn hộ, thì đó là một cái hợp đồng có hiệu lực. Hợp đồng mà nói trên cái vấn đề mua bán sản phẩm trên 500 thì phải viết xuống. Hợp đồng mà gọi là hai người đi đến chỗ hôn nhân thì chúng ta có cái tờ hôn thú, đó là một cái hợp đồng. Cái hợp đồng nào mà nó mất thời gian hơn một năm để mà thực hiện thì chúng ta phải viết xuống, đó là cái hợp đồng. Mà viết xuống chúng ta không thể nào nói ô, tôi bằng lòng lấy em, hai đứa mình là vợ chồng bằng miệng. Đó không phải là cái hợp đồng. Ok. Nhiều người cứ vẫn nói với tôi rằng là ô, chúng tôi sống chung với nhau trên 7 năm rồi, chúng tôi là hợp thức hóa là vợ chồng trước pháp luật. Đó không phải là một cái sự có hiệu lực trước pháp luật ở California này. Nhưng mà rồi có những cái quyết định ở chánh án ở trên tòa đã đưa ra cho chúng ta thấy rằng là hai người có thể ở với nhau trong một thời gian và hai người có thể chứng minh đó là một cuộc sống vợ chồng chứ không phải là cái hôn nhân đó nó hợp thức hóa bởi một cái tờ giấy hôn thú. Cho nên nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến hợp đồng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong sở phát hành ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Vậy thì nếu bây giờ chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng bằng lời nói hay là hợp đồng bằng tờ giấy viết, nó khác nhau như thế nào? Bây giờ quý vị nghĩ đi, cái cậu này cậu nói với lại bác của cậu ấy, bác cho con mượn 500 để con đặt tiền xuống mua cái xe. Thì cái bác, người bác này cũng rất là thương cháu và tin tưởng, thì tao cho mày mượn 500. Và sau khi anh ta mượn cái 500 đó rồi, anh ta đi mua được cái xe cũ anh ta chạy, anh ta phải trả tiền hàng tháng, thì anh ta có cái hợp đồng. Nhưng mà với cái bà bác này thì anh lại không trả lại, vì anh ấy hứa bà bác là tháng tới con nhận được tiền lương con trả lại cho bác. Nhưng mà cái bác này lại không nhận được cái tiền này. Bác này bắt đầu làm một cái small claim đưa cái cậu này ra tòa. Ok. Cái việc này nó xảy ra trong một cái tình trạng dân sự. Và vì vậy nếu cái người bác này muốn nói rằng là nó mượn tôi 500, nó bảo nó trả tôi, gần tới nó lãnh lương nó lại không trả, cái nghi án hỏi vậy thì bà có giấy tờ gì chứng minh bà cho cậu ấy mượn 500 không? Tôi đâu có giấy tờ gì, nó là cháu tôi mà. Tôi lấy 500 tiền mặt ra tôi đưa cho nó. À, cậu này nói con có bao giờ mượn tiền của bác hay đâu. À, đấy, quý vị thấy. Cái việc này không phải là nó không xảy ra mỗi ngày. À, nhưng mà rồi, cái cậu này cậu tưởng là cậu biết nhiều lắm. Cái bà bác này mới đi tới gặp luật sư hỏi thế thì bà lấy 500 từ đâu ra bà đưa cho nó. À, cái cậu, ông này bà nói chung là thì tôi đi ra nhà băng tôi rút tiền. À, thì cái giấy nhà băng rút tiền của bà đâu? Ở đây này, tôi rút 500 đồng tôi đưa cho nó ngày hôm đấy đấy. Đấy. Thì từ đó, cái tờ giấy đó nó cho chánh án thấy là bà này có cho người cháu mượn 500. Mặc dù là người cháu này có thể cãi rằng là tôi đâu biết được bà rút 500 ra để làm gì. 500 đó bà đâu đưa cho tôi. À, nhưng mà thưa quý vị, đến cái mức này thì cái sự thành thật của một người nó sẽ thể hiện và chánh án sẽ quyết định cho cái người nào nói sự thật. Nếu quý vị nói làm sao chánh án biết được, quý vị tin tôi đi, con người của chúng ta lúc nào nó cũng cho những người khác thấy cái lời nói, cái hành động của mình nó đúng, nó sai như thế nào. Không? Tất cả những gì chúng ta biết được về phong tục, tập quán, ngôn ngữ, nó sẽ là những cái việc mà quý vị sẽ thấy rằng là một người chánh án họ mặc cái áo choàng đen đó, họ ngồi trên cái bục đó, họ có rất là nhiều thẩm quyền và họ biết làm thế nào để mà nhận ra rằng cái người này nói không đúng sự thật hoặc là cái người kia khai với những bằng chứng mà họ có. Vì vậy, tôi biết rằng là nhiều khi chúng ta không có cần thiết phải viết ra những cái hợp đồng, nhưng mà chúng ta có thể viết một vài lời trong một cái tờ giấy mà hai người bằng lòng với nhau. Cái việc đầu tiên là quý vị phải viết cái ngày. Cái ngày mà quý vị nói chuyện với nhau, nó đâu có thể nào là cái ngày trong tương lai, đúng không? Nó phải là cái thời gian quý vị đang nói chuyện với nhau, đang điều đình với nhau. Viết xuống cái ngày khó khăn đến cỡ nào. Cái thứ hai là quý vị viết xuống những cái điều khoản mà tôi vừa mới nói hồi nãy. Nó phải là nhất định chắc chắn. Tôi thiếu anh 500 ngàn, tôi sẽ trả cho anh 100 đồng mỗi tháng. Những cái điều khoản đó là những cái điều khoản chắc chắn mà hai người có nói với nhau thì chúng ta mới viết xuống được như thế ngày hôm đó. Tôi thấy rất là nhiều người tin tưởng ở nhau đến cái mức mà tôi cũng không thể nào mà hiểu nổi. Quý vị dành dụm làm việc cực khổ có một cái số tiền 10.000, 20.000, cái đó là một cái số tiền có lẽ rất lớn đối với từng người một. Nhưng mà quý vị nói đến một con số 100.000, 200.000, hời hợt quý vị cứ cho mượn như là giống như là tiền giấy mà in ra để cho quý vị đưa cho nhau vậy. Rồi quý vị nói tôi có giấy tờ. Đúng, có những người cũng đi đến cái chỗ có giấy tờ giống như tôi hướng dẫn quý vị vào đây. Nhưng mà rồi quý vị phải nhìn vào cái người mà quý vị cho mượn một cái số tiền khổng lồ như vậy. Họ có cái gì thế chấp để cho quý vị có thể nắm được và đòi lại cái số tiền này. Bạn bè mà, chúng tôi biết nhau lâu rồi. Tôi vẫn thường nói, nếu quý vị muốn có bạn bè thì quý vị đừng cho mượn tiền. Nếu quý vị mượn tiền thì cho mượn tiền thì quý vị phải viết xuống. Vì cái miệng của chúng ta nó lắc léo. Ngày hôm nay chúng ta nói cái này, ngày mai chúng ta nói cái khác. Không thể nào mà chúng ta có thể tin tưởng rằng là cái người đối phương của mình sẽ làm những gì mà họ nói. Mà chúng ta phải để ý, càng gia đình thì lại càng có vấn đề nhiều hơn. Và rồi đi đến cái chỗ tranh chấp, quý vị làm sao đưa bố quý vị ra tòa, mẹ làm sao đưa con ra tòa, anh chị em thì tôi không nói đến rồi. Anh chị em nếu không cho dù là anh chị em ruột thịt cũng đưa nhau ra tòa. Cho nên chúng ta phải xem rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề gia đình, chúng ta phải hoạt động, hành động và cư xử như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, và quý vị có thể gọi điện thoại vào trong văn phòng ở số 408-947-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Những ngày gần lễ như vậy, giờ làm việc của tôi rất là giới hạn. Thứ nhất là vì thời gian không cho phép, sức khỏe không cho phép nữa. Cho nên tôi mong rằng là nếu chúng ta có thể gặp nhau, chúng ta làm hẹn và nói chuyện để biết rằng là chúng ta có thể làm việc với nhau như thế nào. Và nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ về những việc liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về luật gia đình, hình sự, những vấn đề về luật dân sự, những vấn đề về tai nạn xe cộ, những vấn đề về tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin lỗi quý vị. Cái bà mẹ này, quý vị, bà mẹ này mà có một bà chỉ có hai người con thôi, thì lẽ dĩ nhiên bà chết đi thì công ty đưa về hai người con của bà. Và vì là hai người con cho nên bà ấy cho đồng đều như nhau. Bà ấy làm một cái văn bản trust, bà ấy để lại cái công ty này cho hai người con. Nhưng mà rồi sau khi cái người con trai lớn của bà ấy quyết định đi đến chỗ ly dị, thì bà ấy mới đổi ý, bà nói thôi, tôi không cho con tôi nữa, tôi cho cái người con thứ hai của tôi 100%. Rồi, quý vị thấy cái việc đầu tiên tôi đã có rất là nhiều người hỏi, mà nhưng mà tôi không muốn để cái tài sản này lại cho người con dâu con rể. Tài sản mà nhận được khi một người mất đi để lại cho cái người nào đó thì nó chỉ thuộc về cái người đó thôi, nó không thuộc về cái người kia là người phối ngẫu nhé. Inheritance là tài sản riêng tư, cho đến khi cái người nhận được cái tài sản đó quyết định làm một cái việc gì đó thì cái đó là cái quyền ở cái người nhận cái tài sản đó. Cho nên quý vị không lo về vấn đề đó. Bà này, bà mới đổi cái lời viết trong cái trust rồi bà mất đi. Sau khi bà mất đi thì hai anh em này bắt đầu nói chuyện với nhau. Và họ nói rằng là trước khi mẹ mất, trước khi mẹ thay đổi cái trust này, thì chúng ta đã đồng ý với nhau là chúng ta là hai người đứng chung trên cái tài sản này 50-50. Quý vị nghĩ đến lúc đó, cái người em có bằng lòng đưa cho cái người anh 50% cái số tài sản mà người mẹ để lại không? Chuyện xảy ra rất là hiếm. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên, theo cái việc bình thường thì cái người anh này phải thưa cái người em vì cái sự vi phạm hợp đồng giữa hai người nói chuyện với nhau. Và chánh án ở tòa sơ thẩm đã bãi cái hồ sơ của người anh là vì không có cái gì chứng minh là hai người này đồng ý thế này thế kia. Nhưng mà chánh án ở tòa kháng cáo đã nhìn vào hồ sơ và thấy rằng là trong đó có những cái dữ kiện mà người anh có thể chứng minh cho tòa thấy rằng là cái sự đồng ý giữa hai người bằng miệng có thể có được. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải viết xuống những gì chúng ta đồng ý với nhau. Giữa gia đình với nhau nó càng khó khăn cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta có khá nhiều những cái phương tiện. Nếu chúng ta không ngồi xuống nói chuyện với một người luật sư là vì chúng ta không có thời gian, chúng ta muốn tiết kiệm chi phí, Chúng ta không muốn làm cái việc để cho nó sức mẻ cái cuộc sống, cái sự liên hệ giữa gia đình. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng là những cái hợp đồng này nó không cần thiết phải dài dòng mấy chục trang, mà nó chỉ cần có những cái điều khoản đơn giản để hai người hiểu rằng là chúng ta đã có một cái hợp đồng, chúng ta phải tôn trọng cái sự hứa hẹn của nhau. Gia đình hay không đó là một cái việc khác. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề làm living trust, nó rất là quan trọng. Tại vì chúng ta đặt xuống những gì chúng ta muốn cho nó xảy ra, để những người đứng chung quanh chúng ta thừa hưởng cái gia tài này, không tranh chấp với nhau, không nói thế này, không nói thế kia, vì tất cả nó nằm trên những cái văn bản đã được làm đầy đủ bởi người luật sư dựa trên những gì mình muốn. Vì vậy, chúng ta cần phải ngồi xuống tham khảo. Khi nói đến cái vấn đề hợp đồng, chúng ta phải làm sao để mà có những cái bằng chứng cho thấy chúng ta một cái có một cái hợp đồng. Và khi chúng ta để ra một cái số tiền rất là lớn như vậy, chúng ta phải biết làm sao để mà chúng ta có thể thu hồi lại những cái số tiền chúng ta đã đem đi cho mượn. Nhưng tốt hơn hết, tôi vẫn nói, gia đình vẫn còn, bạn bè cũng còn. Nếu chúng ta làm đúng hoặc là đừng làm, còn nếu không thì chúng ta lại đi đến cái chỗ mất tình nghĩa, mất anh em, mất bạn bè, mất cha mẹ. Và vì vậy nó rất là khó khăn, không phải chỉ là cho chính quý vị là những đương sự, những người trong cái hồ sơ, mà ngay cả khi quý vị làm việc với những người luật sư, có những người họ thấy cái việc đó không khó làm lắm, tại vì là nó liên quan đến cái sự liên hệ giữa gia đình. Tốt hơn hết là chúng ta bắt đầu ngay từ đầu làm một cái hợp đồng cho nó rõ ràng, ký vào đây, không cần thiết phải một làm một cái gì gọi là lớn lao hay là quan trọng. Cho mượn 50.000 đồng thì viết một cái hợp đồng cho mượn, không? Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hợp ngày hôm nay và xin kính chúc và dùng ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Sinh.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Sinh. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Work Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chồng